Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Đình công trong ngành giao thông công cộng tại Pháp đã kéo dài hơn 40 ngày, trong khi người dân khôn đốn thì dịch vụ xe khách đường dài xoa tay vì được mùa. Chỉ trong 2 tuần đầu tiên đình công, công ty xe khách tư nhân Flixbus đã chuyên chở hơn 700.000 lượt hành khách, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2018. Ba bến xe lớn ở Paris cũng như ở hai sân bay Roissy-Charles de Gaulle và Orly đông khách hơn trong dịp lễ Tết cuối năm, khi những đoàn tàu vẫn nằm im trên đường ray. Trong lúc chờ xe đi Lille hôm 10 tháng Giêng năm 2020 ở bến xe Bercy quận 12, anh Madou Kanakomo sống ở Drancy ngoại ô Paris nhận xét với RFI tiếng Việt.
Xe khách là phương tiện đi lại dễ dàng nhất hiện nay vì không có tàu hỏa. Vì thế chúng tôi chọn đi xe khách đến thành phố Lille. Dĩ nhiên là tàu cao tốc TGV thì tiện nghi hơn là xe khách và nhanh hơn. Nhưng chúng tôi thích chọn xe khách hơn, còn vì lý do kinh tế, vì vé xe khách rẻ hơn. Đúng là để đến được Lille chỉ mất 1 giờ đi tàu TGV, nhưng đi xe khách mất đến 3 giờ. Chúng tôi thường chọn xe khách vì lý do kinh tế, nhưng giờ còn thêm yếu tố đình công, nên cũng không có tàu TGV hoặc rất nhiều chuyến bị hủy.
Rẻ hơn, tiện lợi hơn, xe khách được cho là phương tiện làm đảo lộn lĩnh vực chuyên chở hành khách tại Pháp. Và điều này có được là nhờ Emmanuel Macron khi còn là Bộ trưởng Kinh tế dưới thời Tổng thống François Hollande, người đã mở cửa thị trường xe khách đường dài, chiều theo một chỉ thị của Liên hiệp châu Âu, đồng thời phát triển mạng lưới xe khách cạnh tranh với tàu hỏa. Những chiếc xe ca Macron hiện trở thành phương tiện thay thế hữu hiệu của người dân trong khi đình công vẫn liên miên chưa biết đến hồi kết, như giải thích với RFI tiếng Việt của chị Morgan sống ở Fontenay-sous-Bois, ngoại ô Paris.
Tôi thì có từng đi xe khách, nhưng mà thường thì tôi thích dùng dịch vụ đi chung ô tô hoặc là đi tàu hỏa hơn, tùy theo giờ tàu xe. Lẽ ra thì lần này tôi đi chung ô tô, nhưng mà cuối cùng thì chuyến xe bị hủy vì người đề xuất phải hoãn lại giờ xuất phát do tình trạng tắc đường ở vùng Paris. Tôi không tìm được xe chung khác phù hợp nên là tôi chọn xe BlaBlaCar vì lý do tài chính rõ ràng là rẻ hơn so với tàu hỏa khi mua vé vào phút chót. Ngoài ra thì đường đến bến xe khách Bercy cũng tiện hơn, dễ hơn so với một số bến xe khác.
La gare Montparnasse déserte comme jamais. Quatre trains seulement le matin, quelques autres l'après-midi.
Thực ra mức độ kiên nhẫn, sức chịu đựng của hành khách Pháp đã được tôi luyện từ 73 năm nay. Thực vậy, ngay từ năm 1947, không một năm nào mà nhân viên ngành đường sắt không đình công ít nhất mỗi năm một lần để phản đối điều kiện làm việc, bảo vệ mức lương của họ và quy chế đặc biệt. Ngay từ năm 1953, chính phủ đã muốn thay đổi quy chế đặc biệt và hệ thống hưu trí của nhân viên ngành đường sắt. Thế nhưng, hết đời chính phủ này đến chính phủ khác đều lùi bước trước làn sóng biểu tình và đình công của nhân viên đường sắt, khiến người ta có cảm tưởng đây là lĩnh vực bất khả xâm phạm. Như những người sử dụng phương tiện công cộng khác, anh Madou Kanakomo chật vật tìm đường đi làm từ hơn 40 ngày nay.
Có chứ, tôi gặp rất nhiều khó khăn vì tình trạng đình công hiện nay trong lĩnh vực phương tiện giao thông công cộng. Thậm chí tôi không có tàu để đi làm buổi sáng. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi phải nghỉ làm hoặc đến rất muộn vì không có tàu, thậm chí không có cả xe buýt. Còn những người đến được nơi làm việc thì phải làm thế cả vị trí của những người nghỉ ở nhà. Tôi không nhớ là tình trạng này bắt đầu từ lúc nào, nhưng đúng là quá vất vả.
Giao thông vận tải công cộng là ngành có tỷ lệ thành viên công đoàn cao nhất. Chỉ tính riêng trong công ty đường sắt quốc gia Pháp, tỷ lệ thành viên công đoàn là hơn 20%, cao hơn hẳn so với các ngành như ngân hàng bảo hiểm chiếm 13%, công nghiệp 12%, nhà hàng khách sạn chỉ có 4%. Tuy nhiên nhìn chung, Pháp là một trong những nước có tỷ lệ gia nhập công đoàn thấp nhất trong Liên hiệp châu Âu, trung bình là 11%.
Le port de la ceinture est obligatoire, monsieur dame. Voilà, bonne route.
Cạnh tranh là một tiêu chí của xe khách đường dài. Một phát biểu của Bộ trưởng Macron thời đó đã bị diễn giải thành xe ca chỉ dành cho những người có thu nhập thấp. Nhưng theo hoàn cảnh hiện tại ở Pháp thì phương tiện này trở thành giải pháp phá vỡ thế gần như độc quyền của ngành đường sắt, dù dĩ nhiên năng suất chuyên chở không thể cao bằng. Anh Madou Kanakomo cho rằng tự do hóa thị trường xe khách là một ý tưởng hay, đặc biệt trong cảnh tàu xe hiếm hoi như hiện nay.
Tôi nghĩ đó là một ý tưởng rất hay. Vì trước đây không có xe khách, tôi thường phải trả khoảng 30 euro cho vé tàu cao tốc để đi Lille. Giờ thì tôi chỉ phải trả 7 đến 8 euro hoặc 10 euro. Ta thấy rõ là lợi ích về kinh tế, cho dù hành trình sẽ dài hơn nhưng đáng giá, vì đi xe khách rẻ hơn hẳn, cho dù không tiện nghi bằng tàu hỏa nhưng lại kinh tế hơn.
Điểm yếu của các bến xe khách là tiện nghi tối giản. Các bến như Gallioni, Bercy ở Paris thường thiếu ánh sáng, ghế chờ chỉ là những băng ghế đơn giản, máy bán bánh và nước tự động thay thế cho những cửa hàng cà phê và nhà hàng như ở các ga tàu. Bến xe Bercy có khoảng 100 vị trí đỗ được đánh số thứ tự. Hành khách có thể theo dõi thông tin mỗi chuyến xe đến và đi trên màn hình. Số lượng nhân viên bến bãi bị hạn chế nên công nghệ được tập trung phát triển. Tài xế cũng kiêm luôn công việc soát vé. Hành khách tự để hành lý vào hầm xe và tự dọn dẹp rác ở trên xe. Tuy nhiên, bên trong xe lại là hình ảnh trái ngược, tiện nghi và thoải mái. Chị Morgan nhận xét.
Còn về mặt tiện nghi thì đối với tôi giữa xe khách và tàu hỏa gần như là giống nhau, nhưng đúng là có thể trong tàu hỏa chỗ ngồi thoải mái hơn. Ngoài ra thì tuyến đường của tôi nếu đi bằng xe khách thì dĩ nhiên là lâu hơn so với đi tàu và điều này là khá khó chịu. Tôi thì thấy là công việc tổ chức tạm được, có bảng giờ xe về bến và xuất phát và khá là đúng giờ. Nhưng đúng là về toàn cảnh thì các nhà ga xe lửa dễ chịu hơn là ở bến xe khách.
Xe khách đường dài là mô hình phổ biến và phát triển mạnh tại Đức. Còn tại Pháp, từ 13 công ty hoạt động cách đây 5 năm, hiện còn 8 công ty, trong đó có 3 công ty có quy mô lớn là Flixbus của Đức và là công ty lớn nhất hiện nay tại Pháp. BlaBlaBus thuộc BlaBlaCar và đã mua lại chi nhánh Ubus của công ty đường sắt quốc gia Pháp. Cuối cùng là Euroline, EasyLine cũng được Flixbus mua lại. Số lượng người đi xe khách đường dài tăng đều hàng năm, từ 6,2 triệu lượt khách với doanh thu là 83,2 triệu euro vào năm 2016 lên thành 8,9 triệu lượt khách với 130 triệu euro doanh thu năm 2018. Theo thống kê mới nhất, chỉ riêng Flixbus đã chở hơn 10 triệu lượt khách tại Pháp trong năm 2019, tăng 43%, đặc biệt là nhờ hiệu ứng đình công dịp lễ cuối năm. Giá rẻ, thuận tiện là những tiêu chí thu hút rất nhiều khách mới chưa từng sử dụng dịch vụ xe khách đường dài bao giờ, như chị Hà Nam, sống ở Paris, một người thường đi chơi cuối tuần kể từ khi biết đến xe khách.
Khi mà đặt vé trước thì có được vé rất là rẻ, như là 99 xăng tin thôi, và mình sẽ đi được khắp nơi trên nước Pháp, ví dụ như là Honfleur, Deauville, rồi thậm chí Nong, Dinh. Nói chung nó không nhanh bằng đi xe lửa nhưng mà nó tiết kiệm được rất là nhiều tiền và mình cũng đủ thời gian để mà đi thăm viếng một cái tỉnh, ví dụ như là Dijon hay là cái gì đó, và mình đã đi được rất là nhiều và tiết kiệm rất là nhiều. Trên cái đoạn đường 2-3 tiếng đồng hồ đó thì trên xe rất là tiện lợi, có internet này, nếu mà bạn khát nước hay là cái gì thì cũng có đồ uống phục vụ rất là tận tình. Và cái người mà lái xe họ cũng rất là nhiệt tình, hướng dẫn đầy đủ. Với một cái giá 7 đồng và một cái giá rẻ hơn nữa, giống như là 1 đồng. Nhưng tôi nghĩ là nếu như mà săn được vé rẻ như vậy thì rất là tiện lợi, bởi vì bạn có thể một cái kênh bạn có chỉ thể tốn được 2 euro thôi, cũng bằng một cái vé mà metro ở Paris để đi từ quận này tới quận khác, thì với 2 euro bạn có thể ra ngoài Paris được hưởng không khí trong lành khác, ví dụ như vậy.
Có một quy định mà các công ty xe khách phải tuân thủ, đó là không được quyền chuyên chở hành khách trên những chặng đường dài dưới 50 km hoặc có thời gian chưa đến 1 tiếng. Mục tiêu là không để quá cạnh tranh với những tuyến đường sắt địa phương. Trong khi đình công tại Pháp, đặc biệt là Paris vẫn chưa dứt, lượng ô tô riêng cũng dày đặc hơn trên những trục đường dẫn vào thủ đô. Thêm một lần nữa, hành khách lại phải kiên nhẫn chờ tắc đường. Mà mức đỉnh điểm là vào tối mùng 4 tháng 12 năm 2019, với tổng cộng hơn 550 km bị tắc đường ở vùng Île-de-France.